Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 13 tháng 9 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Nước ống lũ quét tại Lào Cai khiến 7 người thiệt mạng và mất tích.
Số vụ án hối lộ tham nhũng bị phát hiện tăng 300%.
Nga khẳng định sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng chế tạo vệ tinh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa nay ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành, biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả. Cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố. Cùng với đó tăng cường bảo đảm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra, giám sát. Thủ tướng mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi có sự cố.
Sau đó, Thủ tướng đã tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cử Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, Thủ tướng ký công điện khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.
Thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, trong phiên giải trình tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ liên tiếp gia tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, mặc dù công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được triển khai hết sức gấp rút, nhưng hiện tại thống kê số người thiệt mạng và bị thương là rất lớn. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với thành phố Hà Nội, các sở ngành để nhanh chóng giải quyết vụ việc.
Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, các bệnh viện cũng đang khẩn trương gấp rút chạy đua với thời gian để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong buổi sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, 7 trường hợp bệnh nhi còn lại là bệnh nhân người lớn. Nhiều bệnh nhân đang thở máy nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện nhỏ nhất là 8 tháng tuổi, người cao tuổi nhất là 81 tuổi. Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để điều trị cho các nạn nhân.
Bộ Công an khuyến cáo người dân trong trường hợp xảy ra cháy nổ tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn bởi rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu. Trong một số tình huống cấp thiết, người dân có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn, ngăn đám cháy, đồng thời ngắt cầu giao tổng để tránh bị điện giật. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra sự cố cháy nổ, không vội vàng nhảy từ trên cao xuống khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn. Đồng thời người dân cần bình tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt chú ý giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai.
Cũng trong đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống lũ quét tại một số địa phương, làm 2 người chết, 4 người mất tích và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở khu vực xã Nậm Căng Cũ. Tại huyện Bát Sát, lũ lớn cục bộ đã xảy ra cuốn trôi một người. Nhiều người dân đã phát hiện nước lũ dâng lên nhưng không kịp di chuyển, bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết vẫn đang mưa lớn.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện khẩn yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền núi Trung Du. Công điện yêu cầu huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, khó khăn. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu.
Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong 8 tháng năm 2023, một số loại tội phạm tăng mạnh, như cướp tài sản tăng hơn 53%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 57%, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tăng 92%, gây rối trật tự công cộng tăng 88%, tội phạm tham nhũng chức vụ phát hiện tăng gần 72% về số vụ, tăng gần 117% số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ được phát hiện tăng hơn 300%. Đây là những con số hết sức đáng lo ngại, đòi hỏi cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn với các loại hình tội phạm.
Cũng tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước cho thấy tình hình cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp. 8 tháng năm 2023 đã xảy ra tổng cộng là 2.031 vụ cháy, tăng 38% so với năm ngoái, làm chết 83 người. Đáng chú ý, cả nước còn hơn 38.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng lại không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn quy định.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Chính quyền Libya cho biết 25% diện tích thành phố Derna ở miền đông đã bị nước lũ cuốn trôi sau khi các con đập vỡ do bão Daniel đổ bộ vào nước này. Với hơn 1.500 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay, giới chức nước này lo ngại số người thiệt mạng do lũ lụt sẽ còn tăng thêm khi có tới 10.000 người được báo cáo mất tích sau khi toàn bộ khu vực lân cận bị nước lũ cuốn trôi. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ miền đông của Libya, hơn 5.300 người ở thành phố Derna đã thiệt mạng. Cơ quan cứu thương của thành phố Derna trước đó đã đưa ra con số là 2.300 người.
Ngày 13 tháng 9, quân đội Hàn Quốc đã phản đối việc Triều Tiên phóng hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên sáng cùng ngày, đồng thời kêu gọi ngừng hoạt động phóng thử này. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết chính phủ đã gửi thư phản đối chính thức tới Triều Tiên thông qua Đại sứ quán của Nhật Bản ở Bắc Kinh. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ một khu vực quanh Sunan vào sáng nay, rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, không gây thiệt hại cho tàu và máy bay trong khu vực.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ ở Nga. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã thông báo kế hoạch thăm sân bay vũ trụ Vostochny. Ông cũng cho biết Nga có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời khẳng định Moscow sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng chế tạo vệ tinh.
Tin vui với những tín đồ công nghệ của Apple. 0 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, Apple đã trình làng bộ sản phẩm mới với bộ 4 iPhone 15 với những thay đổi đáng chú ý về cổng sạc và những cải tiến mạnh mẽ về thiết kế. Toàn bộ 4 phiên bản iPhone mới sẽ sử dụng cổng sạc USB-C kết hợp cáp USB 3.0 với tốc độ lên tới là 10 GPS, nhanh hơn 20 lần so với USB 2.0. Đây là dấu chấm hết cho cổng Lightning truyền thống của iPhone. iPhone 15 cho đặt trước từ ngày 22 tháng 9 và có hàng vào ngày 29 tháng 9. Mỗi khách hàng chỉ được mua giới hạn 2 chiếc iPhone 15 cho mỗi mẫu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị thính giả, mang trong mình tình yêu vô bờ với khoa học và Tổ quốc, biến tình yêu thành sức mạnh, sức chiến đấu mãnh liệt, giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng Trần Đại Nghĩa đã góp phần không nhỏ vào công cuộc cách mạng giải phóng đất nước và cống hiến cho sự phát triển của nền khoa học nước nhà.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng tài ba này.
Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ra trong một gia đình nghèo tại Nam Bộ. Cơ may đã giúp ông có được học bổng Sacelu Lobat du học ở Pháp. Ông tốt nghiệp với bằng cử nhân toán và các bằng kỹ sư. Hè năm 1946, Phạm Quang Lễ cùng đông đảo bà con Việt Kiều ở Paris ra sân bay Le Bourget đón cụ Hồ sang thăm theo lời mời của chính phủ Pháp. Cũng dịp này, ông Chủ tịch Hội Việt Kiều ở Paris đã giới thiệu một số trí thức yêu nước với Pháp. Vậy là ông Lễ được gặp và trò chuyện với người. Nhân cách, đức độ của người đã thu phục ông. Cuộc đàm phán ở hội nghị bị phía Pháp cố tình kéo dài. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, bác cho gọi ông Lễ tới thông báo. Hội nghị Fontainebleau không thành công. Bác sắp về nước. Chú chuẩn bị. Vài ngày nữa, chúng ta lên đường. Chú đã sẵn sàng chưa? Thưa bác, cháu đã sẵn sàng về nước. Ông Lễ trả lời.
Ngoại báo của đời tôi là tham gia về mặt vũ khí và khoa quân sự trong cuộc đấu tranh vũ trang để giải phóng đất nước. Tháng 7 năm 46, Bác Hồ qua Fontainebleau và đã gặp tôi. Lúc đó tôi đã học xong 3 bằng kỹ sư và là cử nhân khoa học. Đồng thời, bí mật tôi đã học về vũ khí và cái khoa học quân sự. Và tôi có thuận lợi đã qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Như vậy tôi về với Bác Hồ. Thì đến tháng 12 năm 46, cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt đầu. Bác Hồ giao cho tôi nhiệm vụ làm cục trưởng của quân giới.
Khi trở về Việt Nam từ nước Pháp xa xôi, Bác Hồ đã đặt cho Phạm Quang Lễ cái tên Trần Đại Nghĩa. Theo bác, kháng chiến rất cần bí mật các công xưởng, vì vậy Phạm Quang Lễ cần có tên bí mật với kẻ thù và giữ an toàn cho gia đình, họ hàng. Bên cạnh đó, việc phục vụ nhân dân là nghĩa lớn, nên bác đặt bí danh cho ông là Trần Đại Nghĩa. Đại tá Trần Dũng Trí, con trai cố giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, bồi hồi nhắc lại.
Thì với cái tên mới này, thì nó đã theo ba tôi suốt cả sự cuộc đời và sự nghiệp của mình, và luôn luôn nhắc nhở, và từ đó thì nó giúp là đã cống hiến suốt cả cuộc đời cho đất nước và cho dân tộc.
Ngày 20 tháng 11 năm 1948, ông được phong quân hàm thiếu tướng trong đợt đầu tiên, khi ấy ông 35 tuổi. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho khoa học, ông luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đặc biệt tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng. Ông từng đảm đương các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Hiệu trưởng đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước, tên tuổi của ông trở thành huyền thoại đối với nhiều thế hệ người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Những đóng góp của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa đối với công cuộc cách mạng Việt Nam vô cùng to lớn.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.